Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
Những sản phẩm của Startup Việt ngoài khía cạnh khoa công nghệ thì cũng phải thể hiện được một cái tinh thần dân tộc và trách nhiệm xã hội,
hướng tới người dân, với cộng đồng,
có những tác động trực tiếp và hữu ích đối với việc giảm thiểu những cái ô nhiễm môi trường.
Không chỉ tạo ra giá trị kinh doanh tốt, giờ đây các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam còn tạo tác động xã hội với những dự án khởi nghiệp được đánh giá là nhân văn. Startup Việt khởi nghiệp tạo tác động xã hội, đón đầu xu thế phục vụ cộng đồng, nội dung được chuyển tới quý vị và các bạn ở phần đầu của chương trình Kết nối công nghệ tuần này.
Tôi chỉ có một công việc duy nhất là liên tục cải tiến công nghệ, liên tục nghiên cứu khoa học, liên tục chế tạo máy, bởi vì mình phải tự chế tạo máy mới giá mới rẻ.
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lốc thép tấm dày từ 20 đến 80 mm, giải pháp vừa giành giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 có gì đặc biệt? Thông tin sẽ có ở phần cuối của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang có sự xuất hiện và đóng góp mới của các startup tạo tác động xã hội. Với nền tảng công nghệ mới sáng tạo, các startup Việt đã cho ra đời nhiều mô hình kinh doanh mới, tăng trưởng nhanh, góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội và phục vụ cộng đồng.
Palm Air, ứng dụng theo dõi chất lượng không khí giúp cập nhật thông tin về chất lượng môi trường và cảnh báo về tình trạng ô nhiễm không khí. Chỉ cần vài thao tác, cài đặt và bật ứng dụng Palm Air trên điện thoại di động. Giờ đây, những người dân như chị Nguyễn Thu Hoài, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã có thể biết được chất lượng không khí nơi mình sinh sống như thế nào, để từ đó có những biện pháp bảo vệ cho bản thân và gia đình.
Ngay tại khu mình đang sinh sống thì cũng có một cái điểm đo của Palm Air giúp cho mình biết là chất lượng tại cái nơi mình sinh sống nó như thế nào. Và thứ hai nữa là Palm Air thì cập nhật cái chất lượng không khí theo thời gian thực. Nó giúp cho mình cũng như rất là những người mà sử dụng Palm Air biết được là ở thời điểm hiện tại cái chất lượng không khí như thế nào. Từ đó thì có cái giải pháp để mà giảm thiểu cái ô nhiễm đối với sức khỏe bản thân.
Thiết bị đo Palm Air và ứng dụng Palm Air trên điện thoại di động là thành quả nghiên cứu và là dự án khởi nghiệp của người sáng lập Hoàng Dũng cùng các cộng sự tại công ty công nghệ DLL. Ra đời từ năm 2018, đến nay với hơn 400 điểm theo chất lượng không khí trên toàn quốc và có mặt tại 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam, ứng dụng Palm Air đã và đang giúp cho người dân có thể tham khảo về tình trạng không khí tại nơi mình sinh sống hoặc những địa điểm chuẩn bị đến. Chia sẻ về dự án khởi nghiệp này, người sáng lập dự án Hoàng Dũng, giám đốc công ty công nghệ DLL nhấn mạnh.
Dự án Palm Air của chúng tôi là hướng tới người dân với cộng đồng và để người dân và cộng đồng có thể theo dõi được cái diễn biến chất lượng không khí theo thời gian thực. Và mọi người dân là có thể vào cái ứng dụng tìm cái địa điểm và có thể tìm kiếm được là các cái điểm theo dõi trên chất lượng không khí gần nhất. Các cái điểm này là được thu thập từ các cái thiết bị cảm biến theo dõi chất lượng không khí mà cũng do chính Palm Air sản xuất và vận hành. Và với cái dự án này thì chúng tôi mong muốn được có thể hỗ trợ được người dân biết được là không khí chúng ta đang sống và làm việc ra làm sao, để từ đó có những cái hành động, hành vi ngoài trời để làm sao mà có thể bảo vệ được sức khỏe của mình.
Không trực tiếp đưa ra những cảnh báo liên quan đến chất lượng không khí như Palm Air, nhưng giải pháp Dichung.vn của công ty cổ phần Dichung lại giúp giảm thiểu khí CO2 thải ra môi trường khi tận dụng nền tảng công nghệ trực tuyến và di động để kết nối những người có cùng nhu cầu đi chung xe taxi, đi chung xe cá nhân và đi chung du lịch với nhau. Ông Nguyễn Thành Nam, người sáng lập dự án, giám đốc điều hành công ty cổ phần Đi Chung cho biết, không chỉ có những tác động trực tiếp và hữu ích giúp giảm ô nhiễm môi trường, giảm lưu lượng xe tham gia giao thông, giải pháp Đi Chung.vn còn giúp giảm chi phí đi lại cho người dùng.
Chúng tôi rất là vui mừng vì được mình xin ghi nhận cái giải pháp Đi Chung xe có những tác động trực tiếp và hữu ích đối với việc giảm thiểu những cái ô nhiễm môi trường và đóng góp một phần vào giảm thiểu những cái tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường Việt Nam.
Ra mắt khi dịch vụ COVID-19 đang bùng nổ, ứng dụng chăm sóc sức khỏe Hasu được coi là sản phẩm đầu tiên dành cho lứa tuổi 50 trở lên tại Việt Nam, giúp nâng cao sức khỏe và tinh thần ngay tại nhà. Hasu là một nền tảng công nghệ cung cấp các nội dung chuyên môn, hướng dẫn người cao tuổi cách chăm sóc sức khỏe bản thân và hệ thống các bài tập luyện online, các khóa học đàn, hát, vẽ, nấu ăn tại nhà, đọc sách báo, chia sẻ, kết nối với nhau qua diễn đàn. Ứng dụng hiện đã có khoảng 12.000 người cao tuổi sử dụng và đang chuẩn bị gọi vốn từ các nhà đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. Hasu cũng đang là đại diện duy nhất tại Việt Nam được chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và tập đoàn Samsung toàn cầu lựa chọn làm giải pháp tiêu biểu về ứng dụng sức khỏe, tạo tác động xã hội và giới thiệu rộng rãi trên thế giới. Ngô Thủy Anh, người sáng lập Hasu, chia sẻ.
Những sản phẩm của Startup Việt thì ngoài khía cạnh khoa công nghệ thì cũng phải thể hiện được một cái tinh thần dân tộc và trách nhiệm xã hội, cũng như cái tính nhân văn ở trong cái sản phẩm đó. Và ngay cả khi phát triển Startup Hasu là một hệ sinh thái phát triển chăm sóc toàn diện cùng cho người cao tuổi, thì chúng tôi cũng đã xác định trách nhiệm phải quan tâm chăm sóc đến những người cao tuổi để họ không cảm thấy là bị bỏ lại phía sau.
Thưa quý vị, PAME, Đichung.vn hay Hasu chỉ là ba trong số rất nhiều dự án khởi nghiệp đang được các Startup Việt đưa ra trong thời gian gần đây. Dùng công nghệ để phát triển mô hình kinh doanh mới, tạo ra giá trị và tạo tác động xã hội phục vụ cộng đồng cũng đã và đang trở thành một xu hướng phát triển.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2022 vừa qua đã đưa ra 10 xu hướng công nghệ, trong đó nêu bật các xu hướng công nghệ về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người già, người nghèo, người khuyết tật, thúc đẩy chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp nào nắm bắt được cơ hội, xu hướng và đi đầu dẫn dắt sự thay đổi sẽ có cơ hội phát triển và mở rộng quy mô vượt bậc trong giai đoạn này.
Càng ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm đầu tư cho các startup tạo các giá trị xã hội. Chương trình Sinhan Square Bridge đã đầu tư 1,5 triệu đô la Mỹ từ năm 2011 đến năm 2023 để hỗ trợ xây dựng xu hướng startup khởi nghiệp sáng tạo, giải quyết các thách thức xã hội tại Việt Nam.
Tiếp nối các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp tạo tác động trước đây, vừa qua, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và các đối tác đã cam kết dành 2,5 triệu đô la để hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó COVID-19 giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, trong đó có nhóm khởi nghiệp sáng tạo, tạo tác động xã hội.
Thưa quý vị, doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội có nhiều cơ hội để mở rộng quy mô và phát triển mạnh mẽ, có cơ sở để đưa ra nhận định này bởi theo phân tích của các chuyên gia khởi nghiệp, trong bối cảnh COVID-19, các thách thức của môi trường càng rõ nét hơn, các vấn đề về đói nghèo và bất bình đẳng gia tăng, thì việc giải quyết các bài toán này của xã hội là vấn đề ưu tiên và là nhu cầu hàng đầu của thị trường. Đây cũng là cơ hội để cho các startup Việt đưa ra các ý tưởng công nghệ mới như chia sẻ của bà Nguyễn Như Quỳnh, chuyên gia chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, trưởng làng công nghệ tạo tác động xã hội trong các kỳ TechFest Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.
Các dự án hay là các doanh nghiệp khởi nghiệp này tạo ra cái cân bằng rất tốt giữa việc là tạo ra tác động tích cực cho môi trường và xã hội, cũng như là đảm bảo về cái tính chất thương mại, các hoạt động thương mại để đảm bảo cái hoạt động của doanh nghiệp diễn ra một cách bền vững. Bên cạnh đó thì hầu hết tất cả các cái dự án thì đều có cái tính khả thi rất cao. Thì các dự án hầu hết sau khoảng 2 đến 3 năm thì đều nhận thấy được cái tác động và cái sự phát triển rất là nhanh và vững mạnh của các cái dự án này. Một số đã trở thành những công ty rất tốt và đã có một số các cái tiếng vang ở trong khu vực.
Nhấn mạnh chính yếu tố nhanh nhạy nắm bắt được xu thế và có nhiều tiềm năng phát triển nên các doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội đang nhận được nhiều sự hỗ trợ của hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp. Ông Mai Duy Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam nói.
Xét về góc độ là nhân văn, hầu như tất cả những cái dự án dạng như này đều được sự hỗ trợ rất lớn từ tất cả các tổ chức xã hội, rồi là tất cả những cái cơ quan đều rất ủng hộ những cái dự án như này.
Năm 2021, bất chấp những khó khăn do dịch bệnh, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đạt con số kỷ lục hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong số hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ đó thì nguồn vốn đổ vào các doanh nghiệp khởi nghiệp với những ý tưởng giải pháp công nghệ tạo tác động xã hội chiếm một phần không hề nhỏ. Còn theo đánh giá của ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, qua các kỳ TechFest, đặc biệt sau đợt dịch COVID-19 cho thấy, các startup Việt có rất nhiều ý tưởng mới để giải quyết các bài toán cho xã hội và doanh nghiệp. Họ được gọi là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tạo tác động xã hội.
Các bạn trẻ hiện nay đã tự nhận cho mình một cái trách nhiệm rất lớn, tức là ứng dụng những công nghệ mới, những mô hình kinh doanh mới để giải quyết những thách thức lớn cho cả xã hội, cho cộng đồng, thậm chí là những thách thức mang tính quốc gia hay toàn cầu. Đặc biệt với cái đại dịch COVID xảy ra thì các bạn trẻ đấy, những cái gọi là nhóm sát đạp và tạo tác động xã hội đã có rất nhiều sáng kiến, những mô hình hay. Và đã có những cái chương trình quỹ đầu tư cho cái nhóm này, hay là những chương trình đào tạo huấn luyện riêng cho những cái nhóm như vậy để họ đi nhanh và xa hơn. Thì cái xu hướng impact startup này, tôi cho rằng chúng ta cần có những cái chính sách để thúc đẩy, để hỗ trợ cho các cái bạn trẻ của Việt Nam quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa và có sự hỗ trợ của xã hội, của cộng đồng.
Thưa quý vị, thích ứng nhanh, thấu hiểu nhu cầu của xã hội, các doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội xuất hiện ngày càng nhiều ở các lĩnh vực khác nhau như môi trường, sức khỏe, chăm sóc người già, trẻ em, những vấn đề liên quan tới người khuyết tật, v.v. Đón đầu xu thế, tiên phong giải quyết những thách thức mang tính quốc gia và toàn cầu. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình khởi nghiệp và phát triển. Vậy đó là những khó khăn gì và cần những cơ chế chính sách hỗ trợ ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục nội dung này trong một chương trình kết nối công nghệ tới đây. Mời quý vị quan tâm theo dõi.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy lốc thép tấm dày từ 20 cho đến 80mm, giải pháp của nhà sáng chế không chuyên Hà Giang, công ty cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Đường vừa được trao giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 16. Thành công này đã giúp cho ngành cơ khí Việt Nam làm chủ công nghệ, không bị lệ thuộc vào nước ngoài.
Máy lốc thép được xem là xương sống của sản xuất cơ khí công nghiệp, song hiện nay, phần lớn máy lốc thép ở Việt Nam là hàng nhập khẩu với nhiều khuyết điểm. Trước nhu cầu lớn của thị trường, tháng 10 năm 2020, nhà sáng chế không chuyên Hà Giang, công ty cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường, thành phố Đà Nẵng đã tự nghiên cứu và chế tạo thành công máy lốc thép tấm dày từ 20 đến 80mm đầu tiên của Việt Nam.
Máy của thế giới mình nghiên cứu cái đó mình thấy cái khuyết điểm của nó là nặng quá, cho nên là không chở đi công trình xa được. Thứ hai nữa là khi mà máy nặng như vậy thì cái trọng tâm của máy trên cao, trong quá trình vận hành á, thì khi mà trọng tâm cao quá thì bán rừng thì dẫn đến dễ hỏng máy. Cho nên là tôi cứ nghĩ được cái biện pháp là phải làm thế nào để mà tiết diện của tục lô là phải nhỏ bằng nửa của thế giới thôi.
Cũng theo nhà sáng chế Hà Giang, máy lốc thép tấm dày của Việt Nam có đặc điểm nổi bật như công nghệ chế tạo trục lô tổ hợp, tối ưu trọng lượng máy và phương pháp bao đầu 2 mép kim loại ngay trên máy cho năng suất tương đương máy nhập ngoại, trong khi giá thành chỉ bằng 1/2 và có khả năng tiết kiệm vật tư đầu vào cho công trình. Hiện máy đã được đưa vào sử dụng ở nhiều công trình nhà máy thủy điện lớn trên cả nước như nhà máy thủy điện Đắc Ba, Đắc Di, v.v. Nhà sáng chế Hà Giang cũng cho biết sẵn sàng chuyển giao công nghệ chế tạo máy lốc thép tấm dày 20-80mm cho các doanh nghiệp cơ khí trong nước có nhu cầu, để từ đó giúp ngành cơ khí Việt Nam chủ động trong sản xuất, không bị lệ thuộc vào máy nhập khẩu.
Số lượng doanh nghiệp cơ khí mà đủ tiềm lực, đủ năng lực ở Đà Nẵng ít lắm. Chính vì vậy cho nên là cái ngành cơ khí Đà Nẵng rất khó phát triển, hầu như các doanh nghiệp đều đứng lại. Chính vì vậy mà tôi muốn giữ được, muốn phát triển được thì tôi chỉ có một con đường duy nhất là liên tục cải tiến công nghệ, liên tục nghiên cứu khoa học, liên tục chế tạo máy, bởi vì mình phải tự chế tạo máy mới giá mới rẻ.
Trước đó vào tháng 2 năm 2021, máy lốc thép của cơ khí Hà Giang Phước Tường đã được thành phố Đà Nẵng xét hỗ trợ kinh phí nghiên cứu 930 triệu đồng. Và mới đây tại hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16, giải pháp này cũng đã được trao giải nhất ở lĩnh vực cơ khí xây dựng, giao thông vận tải. Đánh giá cao những giải pháp được trao giải, Tiến sĩ Lê Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 16, nhấn mạnh.
Về chất lượng mà nói thì hầu hết các công trình đều ứng dụng rất có hiệu quả trong sản xuất và đời sống. Theo cái barometer chấm điểm của Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc thì cái tiêu chuẩn ứng dụng vào sản xuất rất sớm là phải 40%, 40 điểm. Do đó cho nên là muốn được giải thì phải là ứng dụng tốt và mở rộng sản xuất ra như thế nào thì là cái bước tiếp theo. Nhưng mà phải nói là tất cả các công trình đều có ứng dụng tốt cả.
Cũng theo Tiến sĩ Lê Xuân Thảo, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc được tổ chức từ năm 1989. Sau hơn 30 năm, có khoảng 7.000 giải pháp dự thi và gần 1.000 giải pháp được trao giải. Các tác giả được vinh danh là nhà khoa học, nông dân, công nhân có các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên cả nước. Trong đó, những giải pháp đoạt giải như giải pháp nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy lốc thép tấm dày từ 20 đến 80mm cũng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao.
Vâng, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.